Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hoài Linh và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố kiểm tra tại Thạch Thất về việc phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025.
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ trình Bộ Chính trị trong tháng 9 năm nay.
Phần tin thế giới có những thông tin. Trung Quốc công bố sách trắng về Đài Loan, không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực.
Hungary đề xuất giải pháp nối lại nguồn cung dầu mỏ của Nga.
Cuba kiểm soát được vụ cháy kho dầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, cuối giờ chiều qua tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Lào do đồng chí Anuphap Thunalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội. Cùng dự buổi tiếp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai. Nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm khi diễn ra trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào và kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước, đặc biệt là giữa đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các địa phương, trong đó có hai thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Viêng Chăn, tin tưởng đây sẽ là dấu mốc cho sự phát triển quan hệ song phương ở trong tương lai. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Anuphap Thunalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là tiếp thu học hỏi kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của Việt Nam và Hà Nội để kiện toàn cơ quan luật pháp thủ đô Viêng Chăn, góp phần hoàn thiện xây dựng hệ thống chính trị và cơ quan luật pháp Lào phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hôm qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 đã kiểm tra tại Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất. Trực tiếp thị sát tại bệnh viện huyện, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, nhất là về quy hoạch để dự án đầu tư cải tạo nâng cấp bệnh viện huyện sớm trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua vào kỳ họp tháng 9 tới. Song song với đó là phối hợp tốt với các cơ quan chức năng kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa khu vực phía Tây thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, chương trình 08 bao trùm diện rộng liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, nên cấp ủy chính quyền từ huyện tới cơ sở cần nhận thức thấu đáo, thấm từ chủ trương tới hành động để triển khai sao cho hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở phát huy những mặt đã làm tốt, huyện cần tập trung vào các chỉ tiêu còn đạt thấp, có giải pháp cụ thể, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra ngay từ đầu để khắc phục ngay khuyết điểm hạn chế. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo chương trình 08 cho rằng, Thạch Thất có nhiều tiềm năng, lợi thế, huyện cần tập trung khai thác nguồn lực, thế mạnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả các chương trình công tác của Thành ủy.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 48 năm 2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, từ ngày 17 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, giảm 50% mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin, xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin gồm có xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy, tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác, văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công, văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm, văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở đi, mức phí xác nhận thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin là 1.000 đồng một trường thông tin. Chậm nhất là ngày mùng 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của các tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở kho, mở tại kho bạc nhà nước. Tổ chức thu phí được trích lại 30% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi, theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 120/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí, nộp 70% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng năm 2022 đạt gần 1.093,5 ngàn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 870 ngàn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu từ dầu thô đạt 43 ngàn tỷ đồng, bằng 152,5% dự toán, tăng 91,6%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 179,8 ngàn tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán và tăng 23,6% so với cùng kỳ. Về chi ngân sách, cũng trong 7 tháng qua, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước đạt gần 842,7 ngàn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 3,7%. Và trong đó thì chỉ đầu tư phát triển ước đạt 186,8 ngàn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán Quốc hội quyết định. Chi thường xuyên ước đạt gần 594,8 ngàn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán. Và như vậy thì trong 7 tháng qua, ngân sách nhà nước bội thu hơn 250 ngàn tỷ đồng.
Cũng theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 7 tháng được thực hiện theo dự đoán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước. Tính đến hết tháng 7 năm nay, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn giảm, gia hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ước khoảng 89,2 nghìn tỷ đồng, trong đó số tiền thuế gia hạn khoảng 43 nghìn tỷ đồng, số tiền miễn giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 46,2 nghìn tỷ đồng. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2022, đã thực hiện phát hành 78,42 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ với kỳ hạn bình quân là 14,29 năm, lãi suất bình quân là 2,47% trên một năm.
Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền, tuần lễ quảng bá Na Chi Lăng và nông sản đặc sản tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Phiên chợ diễn ra từ nay đến ngày 16 tháng 8 tại khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Sự kiện này nhằm hỗ trợ tích cực trong quảng bá thương hiệu nông sản, thực phẩm an toàn, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đặc sản vùng miền đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước, tạo cơ hội kết nối hợp tác tiêu thụ nông sản của Việt Nam. Và tại đây thì người tiêu dùng thủ đô có cơ hội được mua sắm, được thưởng thức nhiều đặc sản, ẩm thực đặc sắc, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đến từ Lạng Sơn và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, bình quân mỗi người cao tuổi có 3 bệnh, đối diện với nguy cơ tàn phế do quá trình lão hóa, chi phí điều trị lớn. Tuổi thọ trung bình của người Việt cao từ 73,5 tuổi, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh lại thấp, chỉ có 64 tuổi. Đặc biệt là có 67,2% người cao tuổi có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu. Số liệu này được đưa ra tại báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân số nước ta trong 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế. Theo thống kê của Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa Gia đình, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp so với nhiều nước. Số năm phụ nữ sống có bệnh tật trung bình khoảng 11 năm và nam giới là khoảng 8 năm. Người cao tuổi đối diện với gánh nặng bệnh tật kép và thường mắc các bệnh mãn tính như mạch vành, tăng huyết áp, tiểu đường, thoái hóa khớp hay ung thư. Ngoài ra còn các hội chứng đặc trưng ở người già như suy giảm nhận thức, lú lẫn, trầm cảm, suy giảm trí nhớ. Hiện nay Việt Nam đang thiếu bác sĩ chuyên lão khoa, điều dưỡng có kinh nghiệm, hệ thống viện dưỡng lão có hoặc không có chăm sóc y tế còn ít, nguồn nhân lực chăm sóc người già chủ yếu dựa vào người nhà.
Để chăm sóc toàn diện cho người già và tiến tới đáp ứng nhu cầu khi tỷ lệ người cao tuổi tăng lên, các chuyên gia y tế cũng đề xuất các bệnh viện cần thành lập khoa lão để tiếp tục điều trị cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, cần thành lập thêm hệ thống viện dưỡng lão có chăm sóc y tế, trung tâm chăm sóc ban ngày cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi, xây dựng các khu nhà ở, chung cư có hệ thống chăm sóc, tiện ích dành riêng cho người già. Bên cạnh đó, cần thêm nhiều dịch vụ cho người già như là dọn nhà, giặt giũ, đi chợ, trợ giúp bữa ăn, vui chơi giải trí. Các chuyên gia cũng đánh giá cùng với hệ sinh thái độc đáo, môi trường sống trong lành, lý tưởng, người già sẽ khỏe hơn nếu được sống giữa một cộng đồng. Bởi vì khi có những người bạn đồng niên, người cao tuổi sẽ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, từ đó nâng cao về thể chất và cả tinh thần.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, thế hệ cha ông luôn để lại cho đời sau di sản văn hóa được hình thành từ chính bàn tay, khối óc và đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung đó, có công rất lớn của các thế hệ cây cao bóng cả. Họ chính là tấm gương mẫu mực, có vai trò dẫn dắt, định hướng hành vi cho thế hệ trẻ. Chính vì vậy, mang lại một tinh thần lạc quan, một lối sống hài hòa phù hợp sẽ giúp người cao tuổi đẩy lùi, hạn chế bệnh tật, thực sự sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy vai trò cây cao bóng cả, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Người cao tuổi có kinh nghiệm sống rất phong phú, nắm vững phong tục tập quán lâu đời của làng quê, đất nước. Họ đóng vai trò truyền thụ, hướng dẫn kinh nghiệm sống cho con cháu, gia đình và cộng đồng. Trong cuộc sống hối hả của đời sống đô thị, người dân Yên Phúc, quận Hà Đông vẫn gìn giữ được nét hồn hậu trong tâm hồn, chú trọng lối sống nghĩa tình. Mặc dù tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, song tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau không thể thiếu đối với người dân nơi đây, nhất là người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Long, tổ dân phố Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông chia sẻ.
Nói chung là cái tình làng nghĩa xóm gắn bó quá đoàn kết. Trong những cái lúc khó khăn, lúc gian khổ, rồi đến những cái lúc điều kiện là hoàn cảnh ốm đau, éo le, thăm hỏi nhau, đồng quả tấm bánh hoặc là động viên nhau trong công tác. Nói chung là các cái công tác của phụ nữ rồi các hội là nói chung ở trong cái khu phố thực hiện rất là tốt, rất vui vẻ. Bà con đoàn kết tràn hòa.
Duy trì sức mạnh của văn hóa tập thể thông qua các hội đoàn thể như hội người cao tuổi, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh bằng các hoạt động phong phú đã gắn kết được các thành viên trong hội với nhau. Các hội đoàn thể thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên hội viên cao tuổi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Ông Đỗ Quang Vinh, chi hội trưởng hội cựu chiến binh Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết.
Chúng tôi thường định kỳ một quý sinh nhật một lần để nắm bắt kịp thời các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, tuyên truyền tới các đồng chí hội viên thông qua họp chi hội có sơ kết tổng kết 6 tháng đầu năm và cuối năm, cũng là nhằm đánh giá lại cái phong trào hoạt động của chi hội và giúp đỡ các đồng chí hội viên, động viên thăm hỏi lẫn nhau trong cuộc sống.
Hòa nhịp cùng sự phát triển của xã hội, các cấp các ngành đặc biệt quan tâm tới đời sống của người cao tuổi. Các câu lạc bộ dưỡng sinh, khiêu vũ và yoga phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều người cao tuổi tham gia. Thành lập được hơn 10 năm, đến nay câu lạc bộ dưỡng sinh Yên Phúc hoạt động đều đặn, các buổi tập đã mang lại sức khỏe dẻo dai và tinh thần vui tươi cho người cao tuổi. Câu lạc bộ cũng là nơi hội viên gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm vui trong cuộc sống. Bên cạnh đó, câu lạc bộ khiêu vũ cũng được thành lập để tạo sân chơi mới cho người cao tuổi. Đến đây các thành viên như được trẻ lại, mỗi người một hoàn cảnh, thế nhưng đều có chung một điểm, đó là tuổi đã cao. Họ cùng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ để cùng giúp nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bà Đỗ Thị Dụ, chi hội trưởng hội người cao tuổi Yên Phúc cho biết.
Với hoạt động câu lạc bộ người cao tuổi đã giúp cho người cao tuổi có niềm vui tham gia các sân chơi văn thể hàng ngày vào buổi tối, đến gặp nhau học và tập, đã giúp cho tinh thần vui vẻ và giúp cho bộ não hoạt động được lanh lợi và duy trì được cái trí nhớ minh mẫn để tránh lão hóa. Sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi đã giúp cho người cao tuổi sống tiêu chí, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình, con cháu vui và sống có ích cho xã hội. Đã có sức khỏe tham gia để phục vụ các chương trình do các cấp và các ngành tổ chức hàng năm.
Nhận thức rõ ý nghĩa sâu sắc về vai trò của người cao tuổi, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách chăm lo và những chủ trương để phát huy vai trò của người cao tuổi. Các phong trào như ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, tuổi cao gương sáng, các tổ chức hội, chuyên chăm lo, quan tâm đến người cao tuổi đã được triển khai đến từng tổ dân phố, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, kinh nghiệm sống, giá trị nhân văn, văn hóa, tiến bộ và văn minh qua sự chắt lọc của thời gian luôn được kế thừa và phát huy.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Cùng chuyển sang những thông tin khác, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự kiến tháng 9 năm nay sẽ trình Bộ Chính trị xem xét có ý kiến về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Theo đó, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ là đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, chiều dài là 1.545km, tốc độ khai thác tối đa khoảng 320km/h. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 58,71 tỷ đô la Mỹ, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng là 1,98 tỷ đô la Mỹ, chi phí xây dựng là 31,58 tỷ đô la Mỹ, chi phí thiết bị là 15 tỷ đô la Mỹ, chi phí quản lý dự án, tư vấn khác là 5,82 tỷ đô la Mỹ, chi phí dự phòng là 4,07 tỷ đô la Mỹ.
Để đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, nhu cầu vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra phương án phân kỳ đầu tư như sau. Giai đoạn 1 đầu tư đoạn Hà Nội Vinh và đoạn Nha Trang thành phố Hồ Chí Minh, chiều dài 665 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 24,72 tỷ đô la Mỹ, trong đó chuẩn bị đầu tư cho toàn tuyến giai đoạn 2020-2026, thi công giai đoạn 2027-2031, đưa vào khai thác khoảng năm 2032. Giai đoạn 2, đầu tư đoạn Vinh Nha Trang để nối thông toàn tuyến, chiều dài là 894 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 33,99 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng năm 2040 đưa vào khai thác đoạn Vinh Đà Nẵng, khoảng năm 2045-2050 khai thác đoạn Đà Nẵng và Nha Trang.
Khoảng 11 giờ trưa ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở số 1 Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều khiển 2 xe chữa cháy tới hiện trường. Công an phường Mai Dịch cũng huy động toàn bộ lực lượng để phục vụ công tác hỗ trợ chữa cháy. Đến khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu cháy cửa hàng. Hầu hết tài sản bị thiêu rụi, bức tường của cửa hàng cũng có khả năng sập bất cứ lúc nào. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy.
Trước đó, thì gần 7 giờ cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Đống Đa. Đây là khu vực làm việc thuộc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà. Công an quận Thanh Xuân đã điều 7 xe chuyên dụng đến hiện trường. Lúc 7 giờ 20, đám cháy được khống chế, không có thương vong về người.
Thưa quý vị, liên tiếp trong những ngày vừa qua, Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy, trong đó có những vụ liên quan đến đốt vàng mã. Để toàn dân có một mùa Vu Lan báo hiếu an lành, an toàn, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo để hạn chế tối đa việc thắp hương, đốt vàng mã, gây cháy, thiệt hại về người và tài sản, cơ quan công an đề nghị 1. Các cơ sở kinh doanh vàng mã chấp hành nghiêm túc quy định về phòng cháy, chữa cháy, không được để vàng mã gần các nguồn nhiệt như là bếp ga, máy vi tính, bóng đèn. Trang bị thêm các bình chữa cháy để khi có sự cố cháy có thể chữa cháy ngay. Lắp đặt đầy đủ hệ thống chuông báo cháy, báo khói. Công an phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 2. Đề nghị nhân dân hạn chế đốt vàng mã. Khi đốt vàng mã, thắp hương, cần lưu ý trông đến khi lửa cho nguội hết mới di rời ra chỗ khác. Tránh trường hợp tàn tro, tàn nhang bay bén vào vật dễ gây cháy. Không đốt vàng mã tại các khu vực có chất dễ cháy như là xăng, dầu, cồn. Đốt vàng mã cách xa nơi ở hoặc là trong các khu vực chuyên để đốt vàng mã của khu dân cư.
Vâng, trước những vụ cháy thương tâm và gây mất mát to lớn về sinh mạng của cả người dân và lực lượng chữa cháy thời gian qua đang khiến cho người dân ý thức cao trong công tác phòng cháy chữa cháy. Và đối với loại hình nhà ống, nhà chung cư, việc mở cửa chuồng cọp tạo lối thoát hiểm thứ hai khi có tình huống cháy xảy ra là điều rất cần thiết. Và việc làm này đang được Công an quận Thanh Xuân triển khai hiệu quả với sự đồng thuận cao từ nhân dân.
Thưa quý vị, sinh sống tại khu tập thể cũ được xây dựng từ những năm 1980 trở về trước. Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cũng như vì cuộc sống an toàn của cả gia đình, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tạo, khu tập thể H2, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cũng đã đầu tư cải tạo lại căn nhà cho trang khang trang lắp đặt, thay thế hệ thống điện và dây dẫn trong căn nhà để giảm thiểu nguy cơ chập cháy điện. Với ý thức cao trong công tác phòng cháy nổ thì khi cải tạo lại căn nhà, ông cũng đã bố trí cửa thoát hiểm phòng cháy nổ và trang bị bình chữa cháy trong cả gia đình.
Thì thực ra từ những năm 93 thì là đã chú ý đến cái vấn đề thoát hiểm, tức đều có cửa trước cửa sau. Và năm 98 thì tôi cải tạo nữa thì là có thêm cái cửa trên chuồng cọp đấy, là làm thêm cửa thoát hiểm trên chuồng cọp. Chứ còn năm 2019 thì cải tạo cái phòng này thì là cũng tăng cường cái thông thoáng. Hệ thống điện mỗi lần cải tạo thì đều thay mới, và thay cái đường dây ấy là nó cái kích thước tức là nó to hơn, tức là đường kính của cái lưỡi chứ cái lõi là to hơn, đảm bảo an toàn. Suốt từ đó đến nay thì từ năm 93 đến nay ở đây chưa bao giờ có cái việc trục trặc về điện, chập mạch, không có, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Phường Thanh Xuân Nam hiện có 16 tòa nhà cao tầng cũ, đều được xây dựng từ trước những năm 1980. Trải qua thời gian, hiện trạng các tòa nhà cao tầng này đã xuống cấp, hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện. Để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu tập thể này, Phường Thanh Xuân Nam và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho người dân các biện pháp phòng chống cháy nổ, sử dụng các thiết bị chữa cháy, kiện toàn lực lượng chữa cháy tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ, tiến hành thanh thải, thay thế hệ thống dây điện đã xuống cấp và tuyên truyền nhân dân mở cửa chuồng cọp, bố trí cửa thoát hiểm phòng khi có tình huống cháy xảy ra để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình mình. Trung tá Phạm Quốc Việt, Phó trưởng Công an Phường Thanh Xuân Nam cho biết.
Công an phường cũng đã tiếp tục tham mưu cho ban phường là thành lập các tổ công tác là của phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, và đã thành lập 7 tổ công tác là tập công tác tuyên truyền và tập huấn, đã đưa các tổ đơn vị công tác này đã tham gia công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy toàn phường, với mục đích là làm sao để giảm khi có vụ cháy cháy ta thực hiện 4 phương châm 4 tại chỗ để giảm thiệt hại về tài sản và cho nhân dân trong nếu khi có hỏa hoạn xảy ra.
Từ khi được bàn giao quản lý công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh theo phụ lục 4, Ủy ban Nhân dân phường Thượng Đình xác định phong hỏa hơn cứu hỏa, nên Ủy ban Nhân dân phường cũng đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền, vận động các hộ dân tự trang bị bình chữa cháy và bố trí lối thoát hiểm để phòng tình huống xấu có thể xảy ra. Ông Trần Phan Mỹ là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân cho hay.
Đối với cả phường thì chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm. Thứ nhất là chúng tôi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các hội đoàn thể. Chúng tôi rà soát, liệt kê chi tiết từng hộ dân một. Sau đó là chúng tôi cũng lên kế hoạch những cái trường hợp mà khó khăn thì đều được là hỗ trợ. Nhất là phường cũng hỗ trợ kinh phí. Thứ hai là khu dân cư, tổ dân phố cũng quyên góp kinh phí để hỗ trợ những hộ khó khăn. Những cái trường hợp mà vướng khó không được gặp từ chủ nhà thì lực lượng công an phường thì đều rà soát và nắm bắt để vận động tuyên truyền chủ nhà phối hợp với cả tổ dân phố để mở lối thoát nạn cũng như mua sắm bình chữa cháy.
Hiện nay tại 11 phường, qua việc phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy với nhiều mô hình hiệu quả như khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, tháo dỡ chuồng cọp, phong trào phủ kín bình chữa cháy tại hộ dân cư được triển khai, nhân rộng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết. Và thưa quý vị, cùng với việc vận động tuyên truyền từ đầu năm đến nay, Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức kiểm tra trên 1.300 cơ sở, mở 30 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 154 đội với trên 1.000 người tham gia. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Thanh Xuân chỉ ghi nhận 1 vụ cháy mức trung bình và 3 vụ cháy nổ cùng với 18 sự cố cháy nổ diễn ra và đều được lực lượng chữa cháy cơ sở xử lý kịp thời. Đó là những kết quả rất đáng ghi nhận tại quận Thanh Xuân khi đã phát huy tốt phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, tạo hiệu ứng tốt trong cấp ủy chính quyền và nhân dân trong toàn quận.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang với những thông tin quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ tiến hành cải tổ nội các trong chiều qua, ngày 10 tháng 8. Như vậy, cuộc cải tổ nội các tại Nhật Bản đã được đẩy nhanh hơn dự kiến nhằm ứng phó tốt hơn đối với các vấn đề kinh tế, chính trị trong nước cũng như các vấn đề an ninh trong khu vực.
Ngày 10 tháng 8, Trung Quốc công bố sách trắng thứ 3 về vấn đề Đài Loan, trong đó khẳng định không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực và bảo lưu lựa chọn thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Đây là sách trắng thứ 3 về vấn đề Đài Loan được Trung Quốc phát hành kể từ năm 1993.
Tập đoàn năng lượng MOL của Hungary đã đề xuất trả phí trung chuyển dầu mỏ qua đường ống dẫn Druba thay cho công ty đường ống dẫn dầu quốc gia Nga Transneft.
Dusba là một trong những mạng lưới đường ống dẫn dầu dài nhất trên thế giới, vận chuyển dầu thô từ khu vực phía đông của Nga đến các nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia.
Số ca mắc đậu mùa khỉ tại Mỹ tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 15 ngày. Hiện số ca bệnh tại Mỹ chiếm gần 30% tổng số trường hợp ghi nhận trên toàn thế giới. Các chuyên gia dự báo tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ sớm trở nên xấu đi do năm học mới dự kiến bắt đầu trong những tuần tới đây. Theo thống kê, cho đến nay thì 26.500 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo tại 80 quốc gia không lưu hành loại virus này trước đó.
Cuba cuối cùng cũng đã khống chế được vụ cháy kho dầu tại khu công nghiệp Matanzas. Đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Vụ cháy kho dầu đã diễn ra trong 5 ngày, phá hủy 40% cơ sở lưu trữ nhiên liệu chính của Cuba và gây mất điện hàng loạt.
Ngày 10 tháng 8, cảnh sát Pháp đã nổ súng tiêu diệt đối tượng cầm dao đe dọa tại sân bay Charles ở ngoại ô thủ đô Paris. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 20 giờ địa phương, tức là 13 giờ 20 phút giờ Việt Nam. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt và đưa người này ra ngoài. Người đàn ông đã bỏ đi với thái độ tức giận và sau đó quay lại mang theo một con dao.
Cơ quan an ninh y tế Anh đã đưa ra cảnh báo trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị hứng chịu một đợt nắng nóng khác. Các hạn chế tạm thời đối với việc sử dụng nước cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8. Người dân được khuyến cáo nên mua những loại cây không cần tưới quá nhiều nước để tiết kiệm nước đối phó với nguy cơ hạn hán.
Bản tin thể thao. Hà Nội FC chính thức gia hạn hợp đồng với trung vệ Nguyễn Thành Trung tới năm 2025. Tin vui đến ngay trước cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 12 V-League 2022. Hiện tại Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng với 23 điểm và Hoàng Anh Gia Lai đứng nhì với 4 điểm ít hơn. Nguyễn Thành Trung là cầu thủ trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội và sớm khẳng định bản thân với bộ sưu tập danh hiệu ở các giải trẻ gồm 2 lần đăng quang giải U19 quốc gia và 3 lần lên ngôi cao nhất giải U21 quốc gia. Trung vệ cao 1m81 có màn ra mắt đội 1 của Hà Nội FC từ mùa giải 2016 tới nay và đã có 132 lần ra sân thi đấu trên tất cả các đấu trường. Đặc biệt, Nguyễn Thành Trung đã sở hữu 13 pha lập công cho đội bóng áo tím. Về mặt danh hiệu, cầu thủ gốc Tuyên Quang đã cùng Hà Nội FC giành 3 chức vô địch V-League, 2 cúp quốc gia và 3 siêu cúp quốc gia. Ở các cấp độ đội tuyển, Thành Trung đang là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo, nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Trước đó, trung vệ này từng giành huy chương vàng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam vào năm 2019 và cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích Thường Châu vào năm 2018. Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams xác nhận sẽ treo vợt sau giải quần vợt US Open 2022 để dành thời gian cho gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh. Ngoài ra, cô cũng cam kết sẽ thi đấu tại giải Western and Southern Open vào tuần tới ở Cincinnati. Serena đã giành 23 danh hiệu Grand Slam đơn nữ trong sự nghiệp, kém huyền thoại Margaret Kurs một danh hiệu. Lần gần nhất cô em nhà William đăng quang Grand Slam là Australia mở rộng 2017. Trở lại thi đấu sau khi sinh bé Olympia, Serena liên tục gặp chấn thương và phong độ giảm sút. Hạt giống số 10 Taylor Fritz gặp đối thủ dự giải nhờ vé đặc cách Andy Murray ở trận mở màn giải quần vợt Roger Cup 2022. Thắng game đỡ bóng đầu trận dài 14 phút. Tay vợt Mỹ vượt lên chiếm ưu thế trước và làm chủ hoàn toàn thế trận sau đó. Andy Murray chơi khởi sắc ở đầu set 2, nhưng cũng không thể làm khó được đàn em kém 11 tuổi. Sau khi gỡ hòa 3-3, Taylor Fritz thắng 3 game liên tiếp để khép lại 87 phút thi đấu với chiến thắng 2-0. Tỷ số các set là 6-1 và 6-3. Cả trận tay vợt 24 tuổi có 5 cú ace, thắng 77% điểm giao bóng 1 và đối mặt duy nhất một break ball nhưng hóa giải được. Đây cũng là trận thắng thứ 31 mùa này của Taylor Fritz. Ở vòng 2, hạt giống số 10 sẽ tái ngộ đồng hương Frances Tiafoe. Tay vợt người Mỹ đã ngược dòng vượt qua Benjamin Bonzi 6-7, 7-5, 6-3 với 15 cú ace và cứu nguy cả 5 break ball đối mặt.
Thưa quý vị, có một số tin về áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền. Cụ thể, hồi 4 giờ ngày sáng ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ban kinh gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo rằng trong 12 giờ tới đây, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km một giờ. Cùng vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới đây, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8 trở lên, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp độ 3. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, sáng 11 tháng 8, khu vực ven biển Quảng Ninh, Ninh Bình khả năng có gió giật cấp 7, cấp 8. Từ ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt.
Và thưa quý vị, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ hôm nay đến ngày mai 12 tháng 8, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, cường độ mưa lớn tập trung vào ngày hôm nay. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông. Dự báo lượng mưa các nơi như sau: trung tâm thành phố, các huyện phía Bắc và phía Tây thành phố từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Các huyện phía Nam thành phố từ 80 đến 120 mm, có nơi trên 120 mm. Từ hôm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, trời nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.